18i.net giới thiệu câu chuyện Mợ tôi phần cuối. Bạn đang đọc phần 4 cũng là phần cuối của chuyện sex. Mợ tôi sáng hôm sau dậy sớm, tôi liền quay về quê ngoại, chẳng kịp ăn sáng gì luôn. Tôi lướt ướt xe thật nhanh để mong sớm gặp lại mợ, dựng xe ở sân tôi chạy luôn vào trong nhà thấy không có ai. Tôi ngồi phịch xuống ghế ngửa mặt lên trần nhà thở dài để trút đi những mệt mỏi. Thấy nhà cửa có vẻ vắng lặng, đứng lên tôi đi lại gần, cửa buồng của mợ ngó vào nhìn cũng không thấy mợ đâu, chỉ thấy đứa bé đang ngủ rất ngon lành. Mọi người đi đâu rồi nhỉ? Tôi lại ra ghế ngồi thì thấy mợ đi lên, hát lên rồi đấy à. Vừa nhìn thấy mợ, tôi đứng bật dậy lại gần ôm lấy mợ áp mặt vào giữa hai bầu vú, hít một hơi thật dài khiến tôi ngây ngất. Quên hết mọi chuyện xung quanh, mợ tôi hốt hoảng đẩy tôi ra, bà biết bây giờ, làm gì, mà vội thế, tí nữa mình sang bên kia thì tha hồ mà làm, đang trong cơn hứng, đang ngất ngây vì được ngửi mùi cơ thể mợ thì bị mợ phản ứng như thế nên tôi như từ trên trời rớt xuống, cháu nhớ mợ quá đi mất, vừa nhìn thấy mợ thằng nhỏ của cháu lại ngốc dậy. Bây giờ cháu chỉ muốn đè ngửa mợ ra thôi, khiếp cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mợ thế, tí nữa cháu xin bà sang bên kia cùng mợ, rồi lúc đó thì tha hồ, còn lúc này thì cố mà nhịn đi ông tướng ạ. Mợ dí tay vào trán tôi cười rất lém lỉnh, vì sự an toàn nên tôi đành kiềm chế mình lại ngồi xuống ghế mắt dán vào cặp mông của mợ. Khi mợ đi vào trong buồng mà lòng tôi dâng trào cảm xúc ham muốn lên rồi hả cháu, tôi giật bắn người nhìn ra cửa, thì ra là bà tôi. Tôi thở vào để lấy lại bình tĩnh mà tim vẫn đập thình thịch. Dạ vâng, bà vừa đi đâu đấy ạ? Bà tôi thong thả bước vào nhà ngồi lên ghế đối diện với tôi. Bà vừa có việc, sao cháu lên sớm thế, mới hơn 7 giờ. Bà ngoái nhìn đồng hồ bảo tôi, chú thím ấy đi làm sớm, không có ai ở nhà nên cháu xin phép đi luôn. Thế cháu đã ăn sáng chưa? Dạ cháu chưa. Thấy tôi trả lời như thế thì bà quay đầu nhìn vào gian buồng gọi mợ. L ơi, tí nữa nấu nồi canh mà ăn sáng. Thằng Hát vẫn chưa ăn. Dạ vâng, con đang nấu. Bà lại quay lại nhìn tôi rồi hỏi, sao hôm qua không lên bà mà ngủ? Tôi mỉm cười gãi đầu, dạ hôm qua cháu uống rượu với chú say quá, cháu ngủ quên đến tối mới dậy được, lúc ấy cũng muộn nên cháu ngại đành ở lại ngủ với chú một tối. Hôm qua chú thím đãi ăn gì? Dạ hôm qua cháu ăn tiết canh vịt thế cơ à? Bà tôi cười. Thấy mợ bế em đi ra, vừa đi vừa nói, ra đây mẹ rửa mặt cho nào, thằng Ti O đâu rồi hả mợ? Mợ không kịp trả lời, thì bà tôi nói, tối qua nó ngủ bên bà ngoại nó, chắc thấy cháu không lên nên nó sang bên đấy ngủ. Thế ạ, mợ tôi bế đứa bé ra sân giếng thì bà gọi với theo, để ý nồi canh không nó nát ra đấy, dạ con mới đang đun nước. Bà lại ngồi xuống ghế quay mặt vào tôi nói, thế bao giờ cháu vào trong bác? Một câu hỏi cũng khó trả lời, tôi cũng không biết ông bác có mong tôi không nên cũng sốt ruột. Một phần nữa tôi cũng muốn ở gần mợ nốt hôm nay rồi mai vào trong bác cũng được, chắc là mai bà ạ. Thế cứ thong thả. Nhớ ra tí nữa tôi phải xin phép bà cùng mợ L sang nhà bà ngoại mợ ý nên tôi duỗi thẳng chân ngáp dài ra vẻ chán nản. Chà, cháu về quê cũng thấy chán, chẳng biết chơi ở đâu nữa. Bà tôi cười bảo, tí nữa cháu ra đường mà chơi cho thoáng. Dạ vâng, tôi như mở cờ trong bụng, ngồi một lúc thì mợ bê nồi canh đi lên, múc canh ra mấy bát to, mợ đưa cho tôi một bát canh nấu với rau ngót và thịt. Khói bốc lên nghi ngút rất thơm làm tôi ướt cả nước miếng. Tôi nói, bà ăn đi bà không ăn sáng, cháu cứ ăn đi, ăn luôn cho nóng. Dạ cháu đợi nguội bớt cho dễ ăn. Ừ. Nói rồi bà tôi đứng dậy đi vào trong buồng làm việc gì đó. Mợ cầm bát canh ngồi gần tôi ghé sát tai tôi, mợ nói thầm, mợ cho hai quả trứng vào bát canh rồi, cháu ăn đi không để nguội lại tanh. Tôi liếc nhìn mợ rồi đưa tay vuốt lên đùi mợ cười. Thế ạ, mợ chu đáo ghê, nỡm, bà nhìn thấy bây giờ, thôi ăn đi. Mợ hất tay tôi ra nói lý nhí, dạ vâng, cháu ăn đây. Cầm bát canh tôi nói vọng vào trong buồng, cháu mời bà ăn sáng, ừ cháu ăn đi, tôi xì xoạp bát canh quay sang mợ hỏi, em đâu rồi mợ, mợ để em trong buồng, thế bao giờ mình sang bên kia, ăn xong rồi sang, ăn xong tôi ngồi uống nước với bà một lúc thì mợ lên nhà bảo, tí nữa con sang bên nhà trông nhà, hôm nay anh chị bên ấy đi vắng nhà không có ai cả. Chắc chiêu con không về đâu bà ạ, chớp thời cơ tôi nói luôn, cho cháu đi với, tiện thể ngắm cảnh làng mình luôn, cháu đi bà nhé, tôi quay sang bà thăm dò ý kiến, ừ, thế cháu sang đấy chơi cũng được, thế mày có mang con mày theo không hay để ở nhà, dạ có, con mang cháu theo luôn, trưa nay còn cho nó bú, mợ tôi bế đứa bé đi ra, thì tôi cũng đứng dậy. Trong lòng mừng khấp khởi, cháu đi chơi, bà nhé, ừ, cháu đi đi, bà tôi cười nói theo, đi theo mợ mà tôi cứ nhảy tung tăng như trẻ con xung quanh mợ. Thỉnh thoảng để ý xung quanh không có ai tôi lại xoa tay vào mông mợ, mợ lườm tôi, cẩn thận người ta nhìn thấy bây giờ, tí nữa sang bên kia, mợ phải giữ lời hứa đêm qua đấy. Mợ nhìn tôi cười lém lỉnh, hứa cái gì thì tí nữa sang bên kia mợ cho cháu tha hồ địt mợ. Tôi nói thầm sát tai mợ, khiếp em nó nghe thấy lại cười cho bây giờ, nó bé tí biết gì hả mợ. Mợ nhớ giữ lời đấy nhé. Rồi tôi mỉm cười khoái chí rồi lại vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng tôi chợt nhớ ra một chuyện vừa lướt qua đầu, tôi bảo mợ. Mợ xóa tin nhắn đêm qua trong điện thoại của mợ chưa? Mợ quay sang tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Mợ chưa, mợ có biết xóa đâu, thế nó vẫn ở trong điện thoại à? Trời đất, thế hóa ra mợ chưa xóa à? Mợ đưa điện thoại cho cháu, mợ móc điện thoại trong túi quần đưa cho tôi. Tôi mở hộp thư ra xem thư đến và thư đi thì vẫn còn nguyên. Tôi đưa cho mợ xem rồi bảo, mợ xem này, còn nguyên. Cậu mà đọc được thì tôi để cháu xóa đi. Tôi xóa hết tin nhắn trong điện thoại rồi đưa cho mợ, rồi cháu xóa hết rồi đó. Tí nữa thì tôi thở vào nhẹ nhõm, đi mãi rồi cũng đến nơi. Mợ đưa tôi chìa khóa để mở cổng, đi vào ngõ tôi nhìn xung quanh nghĩ thầm, nhà này đúng là khá giả thật, ngôi nhà gồm hai phần nửa quê mùa với gian nhà ngói, nửa đô thị với căn nhà hai tầng. Bên ngoài thì sơn lòe loẹt ba màu xanh, đỏ, vàng, ngoài vườn thì có nhiều cây cảnh, hoa lan, hoa thực dược đầy màu sắc như ở làng ngoại tôi có một cơ ngơi như vậy là niềm mong ước của mọi gia đình. Tôi tấm tắc khen với mợ, chẹp đẹp thật, nhà ngoại mợ giáo ghê, kín cổng cao tường thế này. Tôi khoác tay lên vai mợ thì thầm vào tai, đây đúng là nơi thích hợp cho hai mợ cháu mình, mợ nhỉ. Nỡm, chỉ thế là nhanh, mợ dí tay vào trán tôi nguýt tôi một cái, đi vào trong gian nhà ngói tôi ôm vào eo mợ hít vào gáy mợ rồi, thì thầm, mình làm ở đây hay ở nhà kia hả mợ, ở đây thôi, trong buồng kia kìa, nhà kia là của hai bác không vào được, vậy ạ, vậy mình bắt đầu ngay thôi, cháu thèm quá rồi, vừa nói tôi vừa cạ thằng nhỏ vào mông mợ, từ từ đã. Để mợ du cho em nó ngủ đã làm gì mà vội thế, chẹp nhanh lên mợ nhé. Mợ bế đứa bé lên giường ngồi cho nó bú rồi đung đưa du nó ngủ. Tôi đi ra khép cửa nhà lại rồi ra ghế ngồi nhìn xung quanh nhà. Nhìn mợ mà trong lòng tôi như dậy sóng, thằng nhỏ thì nóng bừng bừng trong quần. Được một lúc thấy mợ tôi đặt đứa bé nằm xuống rồi nhẹ nhàng mợ bước xuống tay kéo vạt áo che đi cái vú bóng nhảy. Tôi hí hửng bật dậy định ôm mợ thì mợ ngăn, từ từ đã nào, để mợ cài then cửa đã. Cài xong then cửa, tôi theo mợ đi vào gian buồng trong, vừa vào trong tôi lao vào ôm mợ. tay thọc vào trong quần mợ dây vào mợ u âm hộ của mợ rồi móc một ngón tay vào giữa hai cái mép thấy hơi nhớt rồi. Mợ khom người xuống giữ lấy tay tôi, mợ khúc khích cười, đừng làm thế, mợ buồn. Bỏ ngoài tai những lời của mợ tôi làm mạnh hơn, bướm của mợ ướt rồi này, mợ cũng thèm địt nhau bỏ sự còn giả vờ, lên giường đã, chứ hát định địt nhau dưới đất à, bỏ mợ ra đã. Rồi từ từ làm gì hãy làm, thấy phòng tối tối, tôi bảo mợ, mợ bật đèn lên cho sáng đi, buông tối quá, thôi bật đèn làm gì, cứ để thế đi có ảnh hưởng gì đâu, bật đèn lên mợ thấy nó cứ làm sao ấy. Sợ gì, sáng hôm qua mợ cháu mình địt nhau sau nhà, sáng như thế cháu thấy mợ có ngại gì đâu, bật đèn lên đi mợ, chẹp đòi hỏi quá đi mất thế, không buông người ta ra thì làm sao mà bật đèn được. Tét căn buồng sáng bừng lên dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang, mợ tôi đi ra cửa buồng kéo tấm di đô che đi khe cửa rồi tụt quần mình ra treo lên móc trên tường. Thấy mợ không định cởi áo tôi giục mợ cởi áo ra luôn đi, để làm gì, mợ nguýt em một cái rồi dùng hai tay cởi cúc áo sau đó lại treo lên móc, lúc này thì mợ hoàn toàn trần truồng. Em khoanh hai tay trước ngực, nhìn chòng chọc vào mợ, chà thật là khiêu gợi, da mợ rất trắng, dáng người thon gọn, bụng thì có ngấn một chút không đáng kể. Tròm lông đen và mượt hình tam giác nổi bật trên nền da trắng của mợ trông thật quyến rũ. Thấy em nhìn chòng chọc mợ, em lấy hai bàn tay che âm hộ của mình rồi nói, làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế. Rồi mợ tiến sát đến người em thủ thỉ, thế không định làm gì à? Em như bừng tỉnh, có chứ, mợ lên giường đi. Mợ nằm nghiêng trên giường nhìn em cởi quần áo, hứng lên khiến chân tay em nó cứ luống cuống, cởi quần ra vướng vào chân làm em ngã xuống đất. Thấy thế mợ nằm ngửa ra lấy tay che miệng cười khúc khích, làm gì mà cứ luống cuống lên thế, mợ ở đây có đi đâu đâu mà vội. Em hơi đỏ mặt xấu hổ đứng dậy bên thành giường tùng ngùng, em cầm thằng nhỏ vẩy lên vẩy xuống trước mặt mợ, mợ xem chim cháu này. Mợ nằm nghiêng nhìn thằng nhỏ của em rồi phì cười, khiếp có gì mà xem, mợ sờ nó đi. Mợ đưa tay nắm lấy thằng nhỏ đang gật lên gật xuống của em vừa cười vừa nói, sao nóng thế nhỉ, tại nó thèm được chui vào bướm mợ đấy. Mợ bỏ tay nằm ngửa ra quay mặt nhìn em, thế thì cho nó chui vào đi, còn đứng đấy làm gì, từ từ đã mợ, em vẫn đứng dưới đất. Rồi đi xuống phía dưới chân mợ bảo, mợ co hai chân lên đi, đây được chưa? Mợ em co hai chân lên khiến cho hai mép âm hộ hơi hé ra một chút làm lộ ra một khe nhỏ màu hồng với một chút nước màu trắng hơi rỉ ra cuối nơi âm hộ. Thấy em nhìn chằm chằm vào nơi cửa mình của mợ thì mợ lại hạ hai chân xuống bảo em, làm gì vậy? Mợ thấy xấu hổ lắm, kìa mợ, sao lại bỏ chân xuống, nâng lên đi mợ có gì mà xấu hổ. Mợ lại nâng hai chân lên, hai cái mép âm hộ lại hé ra mời gọi. Mợ ngẩng đầu nhìn xuống cuối giường thấy em cứ nhìn vào nơi âm hộ, mợ dục hát định làm gì đấy, mợ mỏi chân rồi đây này, mợ hạ xuống nhé. Em ngẩng mặt nhìn mợ ngăn lại, đừng mợ, cứ để nguyên đi, cháu ngắm tí, có gì đâu mà cứ ngắm bướm người ta lâu thế. Mợ cười nhìn em, bướm mợ đẹp cực luôn, nhìn mà thèm, mợ vành bướm mợ ra cho cháu nhìn rõ hơn đi. Mợ lấy hai tay vành hai mép âm hộ mình ra rồi cười bảo, được chưa ông tướng, được rồi mợ ạ, giữ nguyên vậy nhé. Em quỳ người cúi xuống, mặt sát vào âm hộ của mợ. Lúc này em mới nhìn rõ hết bên trong âm hộ của mợ, cảm giác thích thú vô cùng, thỉnh thoảng lỗ âm hộ lại co vào giãn ra làm cho một dòng nước trong âm hộ của mợ chảy ra xuống dưới lỗ đít. Em lấy lưỡi quét một đường dọc theo chiếu dài khe âm hộ từ dưới lên trên, mợ liền lấy hai tay che âm hộ mình lại và khép chặt hai đùi cười khúc khích, đừng làm thế mợ buồn lắm. Em nâng người lên nhìn mợ vẻ mặt năn nỉ, kìa mợ, để nguyên đi. Mợ lại giang hai chân ra, hai mép âm hộ đang mím chặt vào nhau do bị nén thì lại hé ra để lộ một cái khe hồng hồng lúc nãy đã ướt, bây giờ trông càng ướt hơn. Em cầm hai tay mợ vòng ra hai bên mông rồi bảo, mợ để tay như thế này rồi vạch bướm ra đi. Mợ vạch hai mép âm hộ ra, đầu nghiêng sang một bên nhìn xuống rồi bảo, em hát làm gì thế, sao bây giờ chỉ nhìn bướm mợ thôi à? Rồi tí nữa cháu đút chim vào, mợ đừng vội, mợ để im nhé. Em dí sát miệng mình ngoạm toàn bộ âm hộ của mợ rồi lấy lưỡi ngoái loạn xạ. Mợ ưỡn mông lên rên nhỏ, ôi hát ơi, mặc kệ mợ rên gì, em vẫn ngoái lưỡi vào sâu bên trong. Được một lúc mợ không chịu được, nằm nghiêng sang một bên co hai chân lên bảo, mợ không chịu được đâu, mợ buồn quá. Em lật mợ nằm ngửa ra rồi trườn người lên hôn vào môi mợ bảo, bây giờ mình địt nhau mợ nhé. Mợ nhìn em vẻ mặt nũng nịu, ừ cứ làm mợ chờ. Nâng hai chân mợ lên em bảo, mợ vạch bướm ra đi. Mợ lại lấy hai tay banh hai mép âm hộ ra mắt lim dim. Em cầm thằng nhỏ quét lên xuống dọc khe âm hộ, thấy lỗ âm hộ lúc đóng lúc mở cùng với lỗ đít co thắt liên tục. Em đặt đầu thằng nhỏ ngay giữa lỗ, rồi cầm hai tay mợ kéo ra, lập tức hai mép âm hộ bọc lấy đầu khấc. Em đẩy người đưa thằng nhỏ vào sâu hết cỡ khiến mợ rên lên, rồi thở đứt quãng. Em cúi người xuống hôn lên môi mợ, rồi thì thầm gần tai mợ, cháu địt mợ đây. Mợ lim dim mắt gật đầu, rồi quàng tay ôm cổ em, ừ hát địt đi, địt mợ đi hát. Em bắt đầu nhấp từ từ và lắng nghe tiếng hự hự của mợ, có thích không mợ? Có, hự hự, mợ hự thích lắm, hự hự, ôi y. Dập được một lúc thì em thấy tức tức nơi thằng nhỏ, chết, sắp xuất tinh rồi. Em liền rút thằng nhỏ ra rồi lấy tay bóp chặt vào gốc, đồng thời dồn cơ đít thít cơ mông kìm lại nhưng vẫn chảy ra một ít tinh. Thấy thế mợ em mở mắt nhìn em cười bảo, sao thế, suốt rồi hay sao mà rút chim ra thế? Tí thì suốt mợ ạ, may mà cháu nhịn được. Mợ xem này, vẫn chảy ra một ít, thế bây giờ thì sao, có tiếp nữa không? Tiếp gì hả mợ, khỉ, có địt nhau tiếp không hay xìu rồi. Mợ đấm nhẹ tay vào bụng em, có chứ mợ, nhưng mình đổi kiểu địt đi. Kiểu gì, mợ không ngồi lên cọc đâu nhé, cái đấy để tí nữa, bây giờ mợ chổng mông lên đi. Mợ ngồi dậy rồi quỳ xuống chổng mông lên cao, thế này à? Em lấy tay ép eo mợ thấp xuống để cho âm hộ mợ dương cao hơn, rồi dùng hai tay đẩy hai chân mợ dang rộng ra, thế này được rồi. Em quỳ vào giữa hai chân mợ rồi cầm thằng nhỏ đẩy vào bên trong nhấp nhanh và mạnh, những tiếng bạch bạch bắt đầu vang lên khi bụng dưới của em va vào cặp mông mềm mại trắng muốt của mợ. Chơi ở tư thế này đúng là thích thật, vừa được nhìn vào nơi giao hoan vừa được bóp mông nên chẳng mấy chốc em lại thấy tức tức nơi thằng nhỏ. Lần này không chịu được nữa, em gồng mình bắn tinh ào ạt vào âm hộ của mợ, thở phì phò. Em giữ nguyên tư thế một lát để tận hưởng rồi em kéo mợ nằm nghiêng xuống. Em ép mình sát vào lưng mợ để thằng nhỏ yên vị bên trong cho âm hộ của mợ mát xa co bóp địt nhau sướng thật. Mợ có sướng không? Được chưa? Hát rút chim ra ngoài đi, cứ để nó trong bướm đi mợ, cho sướng. Mợ liền cựa mình nằm quay mặt về phía em làm thằng nhỏ tuột ra ngoài. Kìa mợ, chim cháu tuột ra ngoài mất rồi. Mợ cúi xuống nhìn thằng nhỏ của em rồi bảo, chim của hát vẫn cứng à? Rồi mợ gác mợ chân lên người em, tay mợ cầm thằng nhỏ quét vào âm hộ mợ rồi mợ đẩy mông sắt vào em, thế này được chưa? Được rồi mợ, hi hi, à hình như mợ chưa lên đỉnh đúng không? Lên đỉnh là gì? Là mợ xuất tinh ra ấy. Điêu, đàn bà làm gì có tinh mà xuất. Vừa nói mợ vừa đẩy mông nhẹ nhẹ vào người em. Có chứ, hôm qua mợ xuất tinh mấy lần rồi đấy. Hôm qua lúc trong chuồng lợn ấy, lúc mà cháu đang địt thì mợ khuỵ người xuống, lúc ấy mợ cảm thấy thế nào, khó nói lắm, mợ thấy như lúc buồn đái ấy, không chịu được, chân tay bùn rùn hết cả, để lần này cháu cho mợ lên đỉnh nhé. Vừa nói em đè ngửa mợ ra, định địt tiếp à, nghỉ một lúc đi đã, làm gì mà vội thế, mình có cả ngày hôm nay mà, cháu lại hứng lên rồi, mình tiếp tục nào, chỉ thế là nhanh, mợ em cười lém lỉnh. Em bắt đầu nhấp đều đều, được một lúc thì em thấy hơi mỏi thắt lưng nên em vòng tay xuống lưng mợ kéo mợ ngồi dậy. Bây giờ mợ ngồi lên cọc của cháu nhé, mợ mỉm cười, lại như hôm qua à, vâng. Bạn đang đọc truyện sex, mợ tôi phần cuối, nguồn chuyên sex TV, em nằm ngửa xuống, mợ ngồi xổm lên và nhìn vào nơi giao hoan, mợ nâng mông và hạ xuống từ từ, em dùng hai tay gối sau đầu trêu mợ. Mợ có vẻ thích nhìn vào chỗ ấy nhỉ, mợ nhìn em cười rồi nhấp nhanh dần, thì sao nào, rồi mợ lấy tay vuốt lại mái tóc ra sau tai, mợ chưa bao giờ làm kiểu này với cậu à, chưa, cậu toàn nằm trên người mợ, địch nhau kiểu này chim cháu vào sâu nhất, đấy, thế á, hát có vẻ biết nhiều nhỉ, chắc hay xem phim mát lắm, mợ chưa xem bao giờ à. Mợ dừng lại rồi như chợt chớ ra rồi tiếp tục nhấp mông. Xem rồi, hồi gì bác gái rủ mợ xem một lần, mợ vừa nói vừa nhấp thế à. Thế lúc ấy chắc mợ thèm địt nhau lắm nhỉ. He he. Mợ đấm vào ngực em phì cười, nỡm, chắc chắn là thèm. Hỏi thật lúc ấy mợ có thèm không, thì cũng có, nhưng mợ phải nhịn thôi. Thế tí nữa mợ mút chim cho cháu nhé, không, bẩn lắm. Địch nhau xong cháu ra rửa là sạch, ngay ấy mà, mợ cúi người xuống nhéo tay vào má em, cháu thích mợ mút chim lắm hả, cháu chỉ xem trên phim, tí nữa mợ thử mút xem nó thế nào, tí nữa hãy hay. Em ôm mợ rồi đè ngửa ra dập mông xuống, hự hự, làm gì, hự mà, hự mạnh thế, hự hự, em hôn lên môi mợ rồi đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi mợ, đang hôn say sưa thì... Mẹ ơi mợ em thì thầm trong sợ hãi, thằng ti o đấy, xuống đi cháu, cứ bình tĩnh đã mợ, em trấn an mợ rồi nhủ thầm, thằng danh, đang sướng thì phá, em bảo mợ, mợ bảo nó đi chơi đi, ừ, mợ em nói vọng ra, mẹ ở trong này, đang cho em bú, con cứ đi chơi đi, rồi chưa về ăn cơm, ừ, mẹ mở cửa cho con, thằng ti o đập cửa, mợ em bảo, thôi cháu xuống đi, bất đắc dĩ em đành đứng lên ngồi bệt xuống giường ra vẻ chán nản, chẹp cái thằng, chờ mợ tí nhé, mợ em ra mắc lấy quần áo mặc vào trong sự tiếc rẻ của em. Mợ búi lại mái tóc rồi vén tấm di đô đi ra ngoài, còn em nằm ngửa ra giường thở dài, sao không đi chơi mà lại về, con khát nước. Nhìn qua tấm di đô em thấy mợ đang rót nước ra cốc rồi đưa cho nó uống, e vén tấm di đô rồi vẫy tay gọi mợ vào trong rồi nói thầm vào tai mợ. Mợ cho nó mấy nghìn bảo nó đi chơi rồi, vào mình địt nhau tiếp, đang sướng thì bị phá, cháu bứt rứt quá, vừa nói em vừa cho tay vào quần xoa âm hộ mợ của khỉ, được rồi, đợi mợ một tí, nhanh lên đi mợ, mợ vừa đi ra em đưa tay lên nhìn thì thấy tay em ướt ướt nhờn nhờn, này mẹ cho mấy nghìn đi mua kẹo mà ăn, thằng ti a nhảy cẫng lên cầm tiền lao ngay ra ngoài, mợ tôi gọi với theo, đi chơi rồi chưa về ăn cơm đấy, vâng, em mừng húm nhảy lên giường nằm chờ đợi, mợ em cài then cửa lại đi vào trong buồng nhìn em cười tủm tỉm, xong rồi hả mợ, mợ vừa tụt quần xuống vừa nói, ừ sao khi trần truồng mợ leo lên giường nhìn vào thằng nhỏ của em cười, sao lại ỉu xìu rồi thế kia, mợ làm cho nó cứng lên đi. Mợ cầm thằng nhỏ của em xóc lên xóc xuống một lúc thì thằng nhỏ của em lại ngỏng lên, được rồi, mợ nằm ngửa ra đi, mợ em nằm dang chân ra em cầm thằng nhỏ đút vào nhấp vừa nhanh vừa mạnh, nhấp được khoảng hơn 5 phút em gồng mình xuất tinh vào âm hộ của mợ, cảm giác thoải mái tràn ngập khắp người kèm theo cảm giác như cơ thể mất hết năng lượng. Em nằm trên người mợ một lúc để hưởng thụ, xuống đi mợ khó thở quá, nằm sang một bên thở phì một phát, cha thoải mái thật, địt nhau mà không sợ người khác nhìn khác hẳn mợ nhỉ. Em quay sang mợ, cười bảo, mợ em gật đầu hưởng ứng, ừ, em ôm mợ sát vào người mình rồi thủ thỉ, phù, xuất tinh vào bướm mợ xong thấy thoải mái quá. Không biết từ hôm qua đến giờ cháu xuất vào bướm mợ mấy lần rồi nhỉ, mợ cười lấy tay đấm nhẹ vào ngực em, mợ cũng không biết nữa, từ hôm qua đến giờ làm sao mà mợ nhớ nổi. Thôi mình ra ngoài rửa đi, mợ thấy hơi khó chịu, sau khi rửa xong hàng, em bước vào trong nhà cầm ấm nước tu ừng ực, cảm thấy rất sảng khoái, và như lấy lại được toàn bộ sức lực. Một lúc sau thì mợ đi vào ngồi đối diện với em uống nước, hát ở nhà mợ đi chợ nhé, hôm nay muốn ăn gì, gì cũng được mợ ạ, mợ đi nhớ về sớm nhé. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời ngắm hoa trong vườn rồi thỉnh thoảng ngó ra đầu ngõ ngóng mợ về, khoảng hơn một tiếng sau thì mợ về đến đầu ngõ. Dựng xe ở sân mợ quay ra đóng cổng rồi mang thức ăn vào bếp, em cũng chạy theo mợ vào luôn, vòng tay ôm lấy eo mợ rồi đưa tay lên trên bóp, vú, sao mợ đi lâu thế, làm cháu sốt hết cả ruột, nợ mà. Bỏ tay ra cho mợ nấu cơm, ăn xong rồi muốn làm gì thì làm, thì mợ cứ nấu cơm đi, thôi ông tướng, vừa mới địch nhau xong bây giờ lại muốn nữa, nghe mợ đi, lên nhà ngồi chơi để mợ nấu cơm. Em nó về nhìn thấy bây giờ, nghe mợ nói thế, em đành đi lên nhà ngồi chơi, ngồi được một lúc, thì thấy thằng Tia chạy về, đi đâu về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế em, à anh hát, anh sang lúc nào thế, thấy em nó hét lên, khẽ thôi cho em nó ngủ, sao anh biết nhà bà em mà sang đây, à bà chỉ cho anh, thằng bé ngây thơ tin ngay lời em nói, ngồi tu nước cưng ực uống xong nó nói, anh hát đi chơi không, chưa rồi còn đi đâu nữa, ở nhà chuẩn bị ăn cơm rồi đấy, bữa cơm chỉ có em nhớ nhớ ăn, còn thằng Tia thì nốc xong hai bát cơm lại té đi chơi khiến mợ em không kịp ngăn nó lại. Ngồi ăn cơm nhìn mợ đang cho đứa bé bú em dở giọng trêu, mợ cho cháu bú với nhé, mợ lườm em rồi nói lại, anh hát dơ quá, lớn rồi còn đi tranh bú với em à, em cầm ghế ngồi sát lại gần mợ, thế thôi không tranh vú nữa, anh chỉ tranh cái này thôi, vừa nói em cho tay vào quần mợ xoa xoa, mợ lườm em rồi nói, thôi ăn đi ông tướng, suốt ngày sở mới soạn. Em cười hì hì rồi đưa tay lên mũi ngửi, thấy thế mợ em cười bảo, khiếp thế có ngửi thấy mùi gì không, thơm lắm mợ ạ, em ăn xong cơm thì mợ mới bắt đầu ăn vì còn đợi cho đứa bé ngủ. Em đứng dậy bảo với mợ, cháu vào buồng đây, rửa bát xong mợ vào luôn nhé, mợ nguýt em một cái rõ dài, được rồi, ngồi nằm trong buồng chờ đợi em thấy nóng ruột nên đi ra ngoài ngồi. Ngó ra ngoài thấy mợ đang rửa bát nên em đành ngồi ở ghế chờ đợi, rửa bát xong mợ đi vào nhà nhìn thấy em, sao không vào trong buồng mà nằm, ngồi đây làm gì, cháu ngồi đợi mợ, mình vào buồng nằm đi mợ, em đứng dậy ôm lấy mợ định kéo vào, để mợ khép cửa cái đã, vào trong buồng em cởi phăng luôn cái quần vứt xuống đất lại gân ôm vào eo mợ, từ đã nào. Để mợ cởi quần áo ra đã, tí nữa mợ mút chim cho cháu nhé, vừa nãy cháu rửa sạch lắm rồi, cứ phải mợ mút thì mới được à, vâng, đồng ý mợ nhé, bay cháu vào trong kia rồi. Vừa nói em vừa đung đưa người mợ, ừ được rồi, em mừng húm, nhảy lên giường nằm nhìn mợ cởi quần áo, cởi xong quần áo mợ đi về phía em nhìn vào thằng nhỏ đang cương cứng của em rồi bảo. Để mợ xem nào, tay nắm thằng nhỏ của em, mợ nhìn em cười, thế cứ phải mút mới được à, vâng mợ mút nhanh đi, em sốt sắng dục, mợ bắt đầu cúi người thấp xuống, mặt sát vào đầu thằng nhỏ của em. tay vẫn vuốt lên vuốt xuống khiến em cảm thấy rất ức chế. Mợ đưa mũi sát vào đầu thằng nhỏ rồi ngửi ngửi. Em ngẩng đầu lên nhìn rồi giục ngậm nó đi mợ, từ từ đã nào. Mợ làm cháu chờ sốt ruột quá, mợ cứ bắt chước giống trong phim là được. Mợ mím môi lại rồi quét nhẹ đầu khắc ngang môi, rồi thè đầu lưỡi ra chạm vào nó thì mợ lại rụt lại lấy một tay che miệng. Mợ cười, mợ sợ quá, không dám làm đâu. Em thất vọng bảo mợ, mợ làm cháu mất hết cả hứng, ôi chán quá. Thấy vậy mợ dỗ dành, được rồi, mợ làm giống trên phim là được chứ gì. Em mừng quá ngẩng cao đầu khích lệ mợ, đúng rồi mợ làm cháu xem nào. Mợ em nhắm mắt lấy lưỡi liếm nhẹ nhẹ vào đầu khắc khiến em có cảm giác buồn buồn nhưng lại rất kích thích. Em lại giục liếm mạnh vào mợ, có chết đâu mà lo. Mợ em liếm mạnh hơn xung quanh đầu khắc rồi bảo, thế đã được chưa? Đúng rồi, cứ thế đi mợ, bây giờ mợ ngậm nó đi. Mợ lườm em rồi nói, tham thế không biết. Rồi mợ há miệng ngậm lấy đầu khắc, em liền đưa tay ấn đầu mợ xuống. Thằng nhỏ của em biến mất dần trong miệng mợ, nhưng em lại không sướng vì mợ chỉ cho môi tiếp xúc với thằng nhỏ. Em bảo mợ, mút nó đi mợ. Mợ em nhăn mặt, từ từ mợ hóp má, khiến thằng nhỏ của em có cảm giác như đang trong âm hộ của mợ và như đang bị hút vào trong, rất thích. Em bỏ tay ra thì mợ cũng nhả miệng ra khỏi thằng nhỏ khiến nó dính đầy nước miếng của mợ. Em cười bảo mợ, mợ thấy chưa, có làm sao đâu, giống như mút ngón tay ấy mà. Mợ làm tiếp đi, cháu sướng lắm. Xem ra mợ có vẻ quen dần, mợ lại mở đôi môi ngậm lấy đầu khắc thằng nhỏ rồi mút từ từ xuống thân. Nhìn mợ làm thế em hỏi, mợ giỏi ghê, mới làm lần đầu mà đã thế này rồi. Mợ nhả thằng nhỏ ra cười, thì mợ bắt chước trên phim thôi, hát có thấy sướng không? Sướng lắm mợ ạ. Mợ mút khá mạnh làm phát ra những âm thanh rất kích thích. Được một lúc em sắp không chịu được thì kêu lên, cháu sắp xuất tinh rồi mợ ạ. Mợ nhả ra đi, nghe thấy thế mợ nhả luôn, tay cầm thằng nhỏ xóc nhẹ nhẹ, hài lòng chưa ông tướng, tí thì cháu xuất tinh vào mồm mợ nhé. May mà cháu kìm lại không thì mợ được uông tinh trùng của cháu rồi, khiếp quá, nói ghê chết đi được. Mợ nằm xuống đi, đến lượt cháu. Mợ em lại ngoan ngoãn nằm dạng hai chân lên hai tay banh hai mép ấm hộ ra cho em hành sự, cũng không khác buổi sáng là mấy. Sau đợt truy hoan lúc ăn cơm xong, em ngủ một giấc đến khoảng hơn 4 giờ tỉnh dậy, mở mắt thấy mợ trần truồng nằm bên cạnh. Em nâng chân mợ gác lên người mình rồi đút thằng nhỏ vào trong nằm lim dim hưởng cảm giác. Mợ em thì lim dim nói lý nhí, hát làm gì mợ đấy, cháu cho chim cháu vào bướm mợ nằm ấy mà. Mợ dướn mông ép vào người em lim dim, đôi mắt mỉm cười. Thấy thế em lại leo lên người mợ nhấp lấy nhấp để, từ từ thôi, làm gì mà như châu húc mà thế. Mặc kệ lời nói của mợ em vẫn thúc đều, nhẹ thôi hát. Mợ đau, mợ thấy rát quá. Em dừng lại hỏi mợ, thế hả mợ, cháu xin lỗi nhé, thế này được không mợ? Em nhấp đều đều nhẹ nhàng, ừ, nhẹ thế thôi. Mạnh quá bướm mợ rát lắm, do vừa mới ngủ dậy nên em thấy tràn trề sinh lực. Em bế thúc mợ ngồi dậy đi xuống dưới đất ép mợ sát tường, hai tay đỡ hai chân mợ lên. Cứ thế em đẩy mông mình vào, sao hát khỏe thế, vừa nãy làm bướm mợ rát quá. Mợ thủ thì gần tai em, bây giờ đỡ chưa hả mợ? Cũng đỡ rồi nhưng đừng làm mạnh quá. Dạ vâng, để thêm sự kích thích em ghé sát tai mợ thì thầm, mình đang làm gì ấy mợ nhỉ? Như hiểu ý mợ lườm em rồi lý nhí, mình đang địch nhau đấy ông tướng mà. Mợ trêu thêm, cháu dơ quá, mợ mình mà cũng dám địch hả? Sao không dám, nhìn thấy mợ là cháu chỉ muốn đè ra mà địch. Mợ em phì cười rồi ghé sát vào tai em nói, thôi không nói nữa, ngượng mồm quá. Sao mà ngượng hả mợ, thôi ông tướng địch nhanh lên rồi đi tắm. Thỏa mãn xong, hai mợ cháu vào nhà tắm, em phải đòi vào mợ mới cho vào. Vào trong em rửa thằng nhỏ rồi lại bắt mợ mút cho lần nữa. Kết thúc là em đè mợ nằm ra trong nhà tắm và thỏa mãn cơn thèm của mình. Như vậy là trải qua 5 lần mây mưa em đã kết thúc một ngày với mợ. Buổi tối do hơi mệt nên em chỉ toàn dùng tay và làm thêm với mợ phát nữa ở bể nước lúc mợ đang rửa bát. Cảm giác lén lút nó vẫn thú vị các bác ạ. Sáng hôm sau em chuẩn bị hành trang lên đường thì cảm thấy luyến tiếc nên lại kéo mợ vào nhà tắm làm quả tấu nhanh giải phóng năng lượng vào trong mợ. Trước khi lên xe em nhìn mợ lưu luyến. Lần sau cháu về mợ cháu mình lại ấy nữa nhé, nỡm, sao tự nhiên lại ngoan thế, đi mà mợ, nếu có lần sau mợ lại chiều cháu nhé, được rồi, đến lúc đó hãy hay, em cười đắc ý. Chào tạm biệt mọi người, em phóng xe lao vút đi, để lại phía sau một mùa hè đầy cảm xúc, hết tái bút, cuối cùng thì câu chuyện của em cũng kết thúc. Ngồi viết lại ký ức của mình mà lòng em dâng trào cảm xúc biết bao tâm sự về một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Em đều trút hết vào đây những mong sự đóng góp, sự chia sẻ của các bạn.